Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các lần trước, chúng ta đã tìm hiểu gương mặt của mẹ Maria như nữ tỳ của Thiên Chúa. Hôm nay chúng ta bắt đầu khai triển đề tài mẹ Maria như ngai tòa sự khôn ngoan. Ngai tòa sự khôn ngoan là một trong các tước hiệu mà Kitô giáo dùng để ca tụng Đức Maria, mẹ Chúa cứu thế. Các công thức phụng vụ trong các ngày lễ kính Đức Mẹ xưa nay vẫn dùng các văn bản của các sách khôn ngoan trong Thánh Kinh Cựu Ước để áp dụng cho mẹ. Thí dụ như sách bài đọc lễ kính các thánh, phần dành cho Đức Trinh Nữ Maria, chọn văn bản chương 8 câu 22 đến 31 sách khôn ngoan, và văn bản chương 21 các câu 1, 3, 4, 8 tới 12, 19 tới 21, với khẩu hiệu hướng dẫn Maria ngai tòa sự khôn ngoan. Ở đây có thể nêu lên vài vấn nạn. Thánh Kinh có cung cấp các bảo đảm cho kiểu đọc hiểu này hay không? Có được phép gán cho mẹ Maria những gì Thánh Kinh Cựu Ước nói về sự khôn ngoan hay không? Và câu hỏi thứ ba, đó là trong mức độ nào chúng ta có thể coi mẹ Maria là trinh nữ khôn ngoan? Trước hết chúng ta tìm hiểu ý niệm về sự khôn ngoan trong Thánh Kinh. Sự khôn ngoan là gì? Hay ai là người khôn ngoan theo nhãn quan của Thánh Kinh? Nếu muốn ngắn gọn, chúng ta có thể nói như thế này. Đối với Thánh Kinh Cựu Ước, sự khôn ngoan tìm thấy sự diễn tả ưu tuyển của nó trong Torah, tức luật lệ Mô-xê, hay lề luật mà Gia-vê Thiên Chúa đã ban cho dân Do Thái qua trung gian ông Mô-xê. Trong Tân Ước, sự khôn ngoan được diễn tả nơi con người của Đức Giê-xu Ki-tô. Trong Thánh Kinh Cựu Ước, có nhiều văn bản đề cập đến sự khôn ngoan, đặc biệt nhất là các văn bản thuộc trào lưu giáo huấn sau thời lưu đày bên Babylonia. Theo trường phái tư tưởng này, sự khôn ngoan được đồng hóa với lề luật Mô-xê diễn tả lịch sử cuộc gặp gỡ của Thiên Chúa với dân người. Chính vì thế sách Huấn Ca viết trong chương 24 câu 23, tất cả những điều ấy đều có trong sách giao ước của Thiên Chúa tối cao, trong lề luật ông Mô-xê đã truyền để các cộng đồng Gia-cóp nhận làm gia nghiệp. Sách Ba-rúc chương 4 cũng viết, Đức khôn ngoan là huấn giới của Thiên Chúa ghi trong sách luật. Luật tồn tại cho đến muôn đời, ai gắn bó với lề luật thì sẽ được sống, còn ai lìa bỏ ắt sẽ phải chết. Hỡi Israel, chúng ta có phúc dường nào vì được biết những gì làm đẹp lòng Thiên Chúa. Trong phần dẫn nhập gồm 3 chương đầu sách Huấn Ca, ông Ben Sira, người dịch sách Huấn Ca, khẳng định rằng Israel là dân được dạy dỗ và khôn ngoan nhờ các giáo huấn sâu sắc được truyền lại trong lề luật, nơi các ngôn sứ và trong các tác phẩm khác. Phần dẫn nhập này không chỉ nhấn mạnh tương quan giữa sự khôn ngoan và lề luật, mà còn làm cho chúng ta hiểu rằng luật lệ Mô-xê thực ra bao gồm tất cả các sách của Thánh Kinh Cựu Ước. Nhưng sự khôn ngoan thông truyền cho con người loại hiểu biết nào đây? Có nhiều văn bản đồng hóa giữa điều mà sự khôn ngoan biết với điều Thiên Chúa biết. Chẳng hạn chương 8 câu 8 sách khôn ngoan viết, con người muốn học hỏi nhiều kinh nghiệm ư, thì chính Đức khôn ngoan biết rõ quá khứ và đoán đúng tương lai, thông hiểu châm ngôn và giải được ẩn ngữ, biết trước các dấu lạ điểm thiêng cũng như các thành tựu diễn biến trong thời gian, thời đại này qua thời đại khác. Nhưng đỉnh cao của các hiểu biết đó cũng được gán cho Thiên Chúa, như viết trong chương 42, các câu 18 và 19 sách Huấn Ca. Thiên Chúa dò thấu vực thẳm và cõi lòng nhân thế, hiểu rõ toan tính của con người, vì đấng tối cao am tường tất cả và đưa mắt nhìn các dấu hiệu thời gian. Người công bố dĩ vãng và tương lai và mặc khải dấu vết của những điều bí ẩn. Từ đó chúng ta có thể kết luận rằng sự khôn ngoan hiểu biết tư tưởng và các điều của Thiên Chúa. Nói một cách đơn sơ, sự khôn ngoan là điều Thiên Chúa nghĩ. Đức khôn ngoan ở kề bên Chúa, biết những việc Chúa làm, hiện diện khi Ngài tạo thành vũ trụ, biết rõ những gì đẹp mắt Chúa và phù hợp với huấn lệnh của Ngài. Sự khôn ngoan là ý định và chương trình của Thiên Chúa. Ý định của Chúa nào ai biết được? Nếu từ chốn cao vời, chính Ngài chẳng ban đức khôn ngoan, chẳng gửi thần khí thánh. Trong chương 8 sách khôn ngoan, Đức khôn ngoan cho biết nguồn gốc của mình như sau. Gia-vê đã dựng nên ta như tác phẩm đầu tay của người, trước mọi công trình của người từ thời xa xưa nhất. ta đã được tấn phong từ đời đời, từ nguyên thủy trước khi có mặt đất. Khi chưa có các vực thẳm, khi chưa có mạch nước tràn đầy, ta đã được sinh ra. Trước khi núi non được đặt nền vững chắc, trước khi có gò nồng, ta đã được sinh ra. Khi Giave chưa làm mặt đất với khoảng không và những hạt bụi đầu tiên tạo nên vũ trụ. Đó cũng là điều sách Huấn Ca khẳng định, người đã dựng nên ta trước muôn đời, từ khởi thủy, và ta sẽ tồn tại mãi đến muôn đời. Tuy nhiên, cần ghi nhận điểm thứ hai, đây không phải là một hiểu biết trần tục, nhưng là sự hiểu biết tôn giáo. Sự khôn ngoan như được miêu tả trong Thánh Kinh Cựu Ước vén mở cho thấy tư tưởng và các dự án của Thiên Chúa, nhưng là các chương trình được thực hiện trong lịch sử cứu độ, nghĩa là tất cả các điều kỳ diệu mà Thiên Chúa hoàn thành nơi thụ tạo. Chương 42 câu 21 đến chương 43 câu 33 sách Huấn Ca duyệt xét lại vinh quang của Thiên Chúa trong thụ tạo như sau. Tôi sẽ nhắc lại những công trình của Chúa, những điều mắt thấy tôi sẽ kể lại. Do lời Chúa mà có những công trình của người, mặt trời tỏa sáng nhìn xuống muôn loài, vinh quang Chúa bao phủ công trình người sáng tạo. Các thánh của Chúa không tài nào kể lại mọi kỳ công của người. Đó là những kỳ công Chúa toàn năng đã thực hiện cho vũ trụ được bền vững trước tôn nhan vinh hiển của người. Người dò thấu vực thẳm và cõi lòng nhân thế, hiểu rõ toan tính của con người, vì đấng tối cao am tường tất cả và đưa mắt nhìn các dấu hiệu thời gian. Người công bố dĩ vãng và tương lai và mặc khải dấu vết của những điều bí ẩn. Không một ý nghĩ nào người không thấu suốt, chẳng một lời nào là bí ẩn đối với người. Người khôn ngoan sắp xếp những công trình vĩ đại, vì người hằng có từ đời đời đến muôn muôn thuở, không cần thêm hay bớt điều gì và cũng chẳng cần ai làm cố vấn. Mọi công trình của người kỳ diệu biết bao, những gì thấy được chỉ như một ánh lửa, mọi vật ấy đều sống và tồn tại muôn đời để đáp ứng mọi nhu cầu cần thiết và tất cả đều vâng phục người. Tất cả đều có đôi, cái này đối cái kia, người không làm gì giang dở. Vật này làm tôn vẻ đẹp của vật kia, nhìn ngắm vinh quang của người, ai mà chán được. Tiếp đến soạn giả tả lại và ca tụng mặt trời, mặt trăng, các ngôi sao, cầu vồng, những điều kỳ diệu trong thiên nhiên, trong vũ trụ. Mây mưa, gió bão, tuyết sương và những điều kỳ diệu trên trời, dưới biển và trên mặt đất. Rồi soạn giả kết luận, kể sao cho xiết những gì muốn nói, tắt một lời, người là tất cả. Làm sao đủ sức để tôn vinh người? Vì chính người là đấng cao cả, vượt trên mọi công trình người thực hiện. Chúa khả úy và rất mực cao cả, kỳ diệu thay quyền năng của người. Sự khôn ngoan của Chúa cũng tỏ hiện trong lịch sử loài người, từ Adam cho tới tổ phụ Abraham và dân Do Thái phát xuất từ tổ phụ, như viết trong các chương 44 câu 1 tới chương 50 câu 24. Soạn giả duyệt qua tất cả các nhân vật quan trọng của lịch sử dân Israel, các tổ phụ, ông Mô-xê, các thủ lãnh, các ngôn sứ, các tư tế và các vua cai trị Israel. Khi tầm nguyên các văn bản Kinh Thánh Cựu Ước trình bày sự khôn ngoan, chúng ta nhận thấy một tiến trình nhân cách hóa. Một số văn bản Kinh Thánh miêu tả sự khôn ngoan như một bản vị khác với Thiên Chúa và thế giới. Chẳng hạn chương 28 sách ông Job khẳng định rằng kính sợ Thiên Chúa là khôn ngoan. Thiên Chúa dùng sự khôn ngoan để tạo dựng thế giới. Chương 8 sách Châm Ngôn miêu tả sự khôn ngoan như là con gái đầu lòng của Thiên Chúa được tạo dựng nên trước mọi sự. Ai biết lắng nghe sự khôn ngoan thì được hạnh phúc, vì sự khôn ngoan là chân lý và công bình, biểu tượng cho trật tự vũ trụ của xã hội và sự quân bình của con người. Chương 9 sách Châm Ngôn lấy lại cùng đề tài đó, nhưng giờ đây sự khôn ngoan là bà chúa khôn ngoan, xây dinh thự và dọn tiệc mời mọi người đến nếm hưởng các thứ cao lương mỹ vị. Chương 24 sách Huấn Ca miêu tả sự khôn ngoan là thụ tạo của Thiên Chúa, phát xuất từ chính miệng của Thiên Chúa như lời tạo dựng và cai trị toàn vũ trụ. Sự khôn ngoan ở đây là Torah, là lề luật của Thiên Chúa. Chương 3 câu 3 tới chương 4 câu 4 sách Baruch lấy lại đề tài của chương 28 sách ông Job và chương 24 sách Huấn Ca, và khẳng định rằng sự khôn ngoan là Torah, lề luật, được mặc khải cho dân Israel. Các chương từ 6 tới 9 sách khôn ngoan miêu tả bản chất sự khôn ngoan như sự tinh tuyền thấm nhập mọi sự. Sự khôn ngoan ở trong Thiên Chúa, giải tỏa từ Thiên Chúa, phản ánh Thiên Chúa, là hình ảnh của Thiên Chúa, tùy thuộc người và không thể tách rời khỏi Thiên Chúa. Sự khôn ngoan có nhiệm vụ duy trì trật tự vũ trụ, luận lý và tinh thần. Giờ đây sự khôn ngoan không còn xa vời, không thể đạt tới nữa. Nhưng con người có thể có được qua lời cầu nguyện. Nó cũng không chỉ là Torah lề luật và sự mặc khải lịch sử, nhưng như là một sự hiện diện nội tại trong tâm lòng những ai đón nhận sự khôn ngoan. Nó không chỉ là hình ảnh đơn thuần của trật tự thế giới, nhưng là chính sự hiện diện của Thiên Chúa trong thế giới và trong linh hồn những người công chính. Các phát triển trong quan niệm về sự khôn ngoan trong Cựu Ước như vừa trình bày một cách ngắn gọn trên đây dẫn đưa chúng ta vào trong tư tưởng của Tân Ước, giới thiệu Đức Giêsu Kitô, con Thiên Chúa nhập thể làm người, như là hiện thân sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Và Đức Maria, mẹ đấng cứu thế, người đã cưu mang Chúa Giêsu, thực sự là ngai tòa của sự khôn ngoan.